Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Professor and the Madman của Simon Winchester là tác phẩm phi hư cấu kết hợp lịch sử, tri thức, tiểu sử và điều tra về quá trình hình thành Oxford English Dictionary, tức OED. Trung tâm cuốn sách là mối liên hệ khó tin giữa James Murray, vị tổng biên tập uyên bác của dự án, và William Chester Minor, bác sĩ quân y người Mỹ từng tham chiến trong nội chiến Hoa Kỳ, rồi bị giam tại Broadmoor sau khi giết một người đàn ông trong cơn hoang tưởng. Từ phòng giam, Minor trở thành một trong những cộng tác viên quan trọng nhất của từ điển, gửi về hàng chục nghìn phiếu trích dẫn. Winchester không chỉ kể một giai thoại về ngôn ngữ, mà còn giải thích vì sao một công trình tưởng như thuần học thuật lại lệ thuộc vào lao động kiên trì của rất nhiều tình nguyện viên. Mục đích của sách là khôi phục phần lịch sử con người phía sau OED, đồng thời đặt câu hỏi về tài năng, bệnh tâm thần, phẩm giá và cách tri thức được tạo ra. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, OED được xây dựng bằng mạng lưới trích dẫn, không phải bởi một vài học giả đơn lẻ. Cuốn sách làm rõ rằng Oxford English Dictionary không đơn thuần là danh sách các từ kèm nghĩa tương ứng. Tham vọng của dự án là ghi lại lịch sử của từng từ tiếng Anh, từ những lần xuất hiện sớm nhất có thể truy tìm đến các nghĩa và cách dùng thay đổi theo thời gian. Vì thế, người biên soạn cần những trích dẫn từ sách, báo, thư từ và nhiều nguồn văn bản khác. Mỗi trích dẫn hoạt động như bằng chứng, giúp biên tập viên xác định một từ đã được dùng khi nào, trong ngữ cảnh nào và nghĩa của nó đã dịch chuyển ra sao. Winchester cho thấy quy mô của phương pháp này vượt quá năng lực của một nhóm biên tập nhỏ. Lời kêu gọi công chúng gửi phiếu từ ngữ đã biến việc làm từ điển thành một hình thức cộng tác tri thức rất sớm. Các tình nguyện viên đọc rộng, chép lại đoạn văn liên quan rồi gửi chúng tới Oxford. James Murray phải tổ chức kiểm tra và lựa chọn lượng tư liệu khổng lồ ấy thành các mục từ nhất quán. Điều này giải thích cả sự vĩ đại lẫn sự chậm chạp của OED. Công trình không đặt mục tiêu áp đặt tiếng Anh đúng phải là gì, mà cố gắng mô tả tiếng Anh thực sự đã được sử dụng thế nào. Qua đó, sách giúp người đọc nhìn từ điển như một kho lưu trữ lịch sử văn hóa được tạo ra bằng bằng chứng, phân loại và sự kiên nhẫn tập thể. Thứ hai, James Murray, đại diện cho kỷ luật biên tập và con đường tự học trong giới học thuật Victoria, James Murray là cực đối lập quan trọng với Minor. Ông không đi lên từ một nền giáo dục đại học đặc quyền, mà xây dựng năng lực học thuật chủ yếu qua tự học, giảng dạy và sự tham gia vào các hội nghiên cứu. Chi tiết này không chỉ tạo nên một tiểu sử truyền cảm hứng theo nghĩa đơn giản. Nó cho thấy trong xã hội Anh thế kỷ 19, tri thức chuyên môn vẫn có thể được hình thành ngoài những lộ trình chính quy, nhưng đòi hỏi mức độ tự kỷ luật và lao động bền bỉ rất lớn. Vai trò của Murray trong sách là biến một ý tưởng khổng lồ thành một hệ thống vận hành được. Ông cần phân công công việc, duy trì liên lạc với người gửi phiếu, đánh giá độ tin cậy của tư liệu và đưa ra quyết định biên tập cho hàng trăm nghìn mục từ. Công việc này vừa là học thuật, vừa là quản trị thông tin. Winchester vì vậy không trình bày Murray như thiên tài cô độc, mà như người điều phối có khả năng tạo trật tự từ một biển dữ liệu giấy tờ. Sự tận tụy của Murray cũng nhấn mạnh một giới hạn đau xót của dự án là ông dành phần lớn đời mình cho OED nhưng không sống tới khi bộ từ điển hoàn chỉnh được xuất bản năm 1928. Chân dung này làm nổi bật mặt vô danh, dài hạn và có tính tổ chức của những thành tựu tri thức lớn. Thứ ba, William Chester Minor cho thấy đóng góp trí tuệ có thể tồn tại song song với bệnh tật và trách nhiệm hình sự. William Chester Minor là lý do lịch sử OED trở thành một câu chuyện đặc biệt. Ông là bác sĩ quân y Mỹ, có học thức rộng và sở hữu khả năng đọc, tra cứu cực kỳ tỉ mỉ. Sau những tổn thương tâm lý nghiêm trọng, trong đó có trải nghiệm từ nội chiến Hoa Kỳ, Minor rơi vào trạng thái hoang tưởng. Khi sống ở Anh, ông đã bắn chết George Merritt, rồi bị kết luận không đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự theo cách thông thường và bị đưa tới Broadmoor, cơ sở giam giữ người phạm tội mắc bệnh tâm thần. Tại đây, Minor có điều kiện đọc sách và xây dựng một hệ thống trích dẫn riêng. Ông không chỉ gửi nhiều phiếu, mà còn gửi những phiếu có giá trị đặc biệt vì biết cách tìm đúng dẫn chứng cho nhu cầu biên tập. Tuy nhiên, cuốn sách không cho phép biến năng suất ấy thành sự xóa bỏ bi kịch. Đóng góp cho OED không hủy bỏ cái chết của Merritt, cũng không chữa lành căn bệnh của Minor. Giá trị phân tích của câu chuyện nằm ở việc buộc người đọc giữ, đồng thời nhiều sự thật khó chịu. Một người có thể có năng lực trí tuệ xuất sắc, mắc bệnh nặng, gây tổn hại thực tế cho người khác và vẫn tạo ra công việc hữu ích. Cách nhìn nhiều lớp này giúp tránh cả việc lãng mạn hóa thiên tài điên loạn lẫn việc phủ nhận hoàn toàn nhân tính của người bệnh. Thứ tư, mối quan hệ giữa Murray và Miner đặt phẩm giá của lao động trí óc lên trên xuất thân và hoàn cảnh ban đầu. Những người làm OED biết Miner qua chất lượng và số lượng trích dẫn ông gửi đến, chứ không phải qua địa vị xã hội hay tình trạng giam giữ. Khi Murray nhận ra người cộng tác xuất sắc này đang ở Broadmoor, sự phát hiện ấy tạo nên nút thắt nổi tiếng của cuốn sách, nhưng ý nghĩa sâu hơn không chỉ là yếu tố bất ngờ. Nó phơi bày cách các định kiến xã hội thường quyết định ai được xem là người có thẩm quyền tri thức, trong khi bản thân bằng chứng và chất lượng lao động có thể kể một câu chuyện khác. Winchester mô tả sự tiếp xúc giữa hai người như một quan hệ được xây dựng trên niềm say mê chung đối với từ ngữ và văn bản. Murray không phủ nhận thực tế Miner là một người bệnh và là người đã phạm tội, song ông cũng nhìn nhận Miner như một cộng tác viên có năng lực, một người hiểu rõ yêu cầu của dự án. Cách ứng xử này không phải lời kêu gọi bỏ qua trách nhiệm hay cho rằng công việc có thể thay thế điều trị. Giá trị của nó nằm ở sự phân biệt cần thiết giữa toàn bộ con người và nhãn dán xã hội gắn lên họ. Trong một thiết chế như nhà thương điên thời Victoria, nơi cá nhân dễ bị quy giản thành hồ sơ bệnh án hoặc tội trạng, việc trí tuệ của Miner được thừa nhận mang ý nghĩa đặc biệt. Sách từ đó gợi ra câu hỏi bền vững là ai có cơ hội đóng góp vào đời sống tri thức và những điều kiện nào đang bị lãng phí khi xã hội chỉ nhìn con người qua sự bất thường của họ. Cuối cùng, lịch sử bệnh tâm thần thời Victoria cần được đọc với sự cảm thông nhưng không lãng mạn hóa. Một chiều kích quan trọng của sách là bối cảnh y học, pháp luật và giai cấp trong thời Victoria. Broadmoor vừa là nơi quản thúc, vừa là nơi điều trị theo tiêu chuẩn của thời đại. Miner, nhờ tiền bạc, học vấn và thân phận cựu sĩ quan, có điều kiện sống cùng khả năng tiếp cận sách vở tốt hơn nhiều người bị giam khác. Sự thuận lợi tương đối này giúp ông tham gia OED, nhưng không có nghĩa môi trường ấy đã giải quyết được căn bệnh hoang tưởng ngày càng nặng của ông. Về sau, tình trạng của Miner tiếp tục suy sụp nghiêm trọng. Đọc tác phẩm hôm nay cũng cần chú ý rằng nhan đề và một phần ngôn ngữ lịch sử dùng khái niệm về điên loạn đã lỗi thời. Những thuật ngữ ấy phản ánh cách xã hội thế kỷ 19 phân loại người bệnh, chứ không nên được lặp lại như cách hiểu y khoa hiện đại. Giá trị lâu dài của cuốn sách không nằm ở việc đưa ra chẩn đoán hồi tố chắc chắn cho Miner, mà ở việc cho thấy hậu quả cụ thể của bệnh tâm thần khi sự chăm sóc còn hạn chế và định kiến còn mạnh. Winchester kết nối đau khổ cá nhân của Miner với các cấu trúc lớn hơn, gồm chiến tranh, hệ thống tư pháp và sự bất bình đẳng trong điều kiện điều trị. Tuy vậy, người đọc nên giữ khoảng cách phê bình với sức hấp dẫn của câu chuyện về thiên tài khổ đau. Bệnh tật không tự tạo ra thiên tài và bi kịch không trở nên đáng mong muốn chỉ vì nó tình cờ đi kèm một đóng góp quan trọng cho văn hóa. Kết luận, The Professor and the Madman phù hợp với người đọc yêu lịch sử ngôn ngữ, lịch sử sách vở, tiểu sử lịch sử xã hội thời Victoria và các tác phẩm phi hư cấu có cấu trúc điều tra. Người không có nền tảng ngôn ngữ học vẫn có thể theo dõi vì Winchester giải thích công việc làm từ điển qua đời sống và lựa chọn của những con người cụ thể. Lợi ích thực tế nhất của sách là thay đổi cách nhìn về từ điển. Một mục từ tưởng như khách quan và cố định thực ra là kết quả của việc thu thập chứng cứ, kiểm tra ngữ cảnh và tranh luận biên tập kéo dài nhiều thập niên. Về mặt trí tuệ, sách cũng khuyến khích cách đánh giá con người ít đơn giản hơn, đặc biệt khi năng lực, bệnh tật, hành vi gây hại và phẩm giá cùng hiện diện trong một tiểu sử. So với nhiều sách về OED vốn tập trung vào lịch sử thể chế hoặc kỹ thuật ngôn ngữ học, điểm khác biệt của tác phẩm là nó đặt một dự án học thuật đồ sộ vào trung tâm của một bi kịch cá nhân và một quan hệ cộng tác bất thường. So với các sách tội phạm có thật, nó không dùng vụ giết người chỉ để tạo giật gân, mà liên hệ sự kiện ấy với giới hạn của y học và tư pháp cùng thời. Dù một số độc giả có thể thấy văn phong đôi lúc trau chuốt quá mức hoặc có những đoạn bên lề, sức mạnh chính của sách vẫn là khả năng nối lịch sử tri thức quy mô lớn với lao động rất cụ thể của từng người đọc, từng phiếu trích dẫn và từng quyết định biên tập. Nếu bạn muốn ủng hộ Simon Winchester, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!